Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, vài năm sau khi mãn hạn án tù 3 năm phi pháp, chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, nữ học viên tại Liêu Ninh đã qua đời. Tin tức thứ hai, nam học viên tại Hà Bắc bị giam giữ hơn một tháng vì yêu cầu chính quyền xóa tên mình khỏi danh sách truy nã của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, vài năm sau khi mãn hạn án tù 3 năm phi pháp, chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, nữ học viên tại Liêu Ninh đã qua đời. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một cư dân thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh trở nên thu mình sau khi kết thúc bản án tù 3 năm vào năm 2019, chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Sức khỏe của bà dần suy giảm và bà đã qua đời vào ngày 7 tháng 6 năm 2025 ở tuổi 73. Bà Bạch Ngọc Nguyệt, một thợ máy, đã một mình nuôi dạy hai con. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà trở nên lạc quan và tích cực. Bà luôn cố hết mình giúp người khác và được bạn bè, hàng xóm yêu mến. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, chỉ vì bà Bạch kiên định tu luyện mà bà đã hai lần bị bắt và bị kết án 3 năm tù. Những tra tấn tinh thần và thể chất trong khi giam giữ đã gây ra những tổn thương không thể chữa lành đối với bà và cuối cùng đã cướp đi mạng sống của bà. Hai lần bị bắt và một lần bị kết án tù. Bà Bạch bị người của đồn công an thị trấn Lộ Nam bắt vào ngày 21 tháng 10 năm 2015 chỉ vì đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế độ Cộng sản, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát đột kích nhà bà và giam giữ bà 4 ngày trong cơ sở giam giữ thành phố Dinh Khẩu. Tới ngày 28 tháng 6 năm 2016, bà Bạch lại bị bắt tại nhà trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Hàng trăm học viên bị bắt tại Liêu Ninh trong ngày hôm đó, theo lệnh của phòng 610 tỉnh Liêu Ninh, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để chuyên bức hại Pháp Luân Công. Tòa án quận Trạm Tiền mở phiên tòa xét xử bà Bạch vào ngày 15 tháng 2 năm 2017, mà không thông báo cho người nhà bà. Thẩm phán cố ép bà cung cấp thông tin về các học viên khác. Thế nhưng bà từ chối tuân theo và bà bị kết án 3 năm tù. Bà kháng cáo tới tòa án trung cấp thành phố Dinh Khẩu, nhưng tòa án này ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Tháng 8 năm 2017, bà Bạch bị chuyển từ trại tạm giam thành phố Dinh Khẩu vào nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Ở trong nhà tù, bà bị bắt phải làm quần áo xuất khẩu mà không được trả công. Chỉ vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công mà các cai ngục và các tù nhân liên tục đánh đập và lăng mạ bà. Bà Bạch từng là một phụ nữ vui tươi, đã trở nên thô mình và ngừng liên lạc với người khác sau khi bà được ra khỏi nhà tù vào tháng 6 năm 2019. Sức khỏe bà suy giảm và bà đã qua đời vào ngày 7 tháng 6 năm 2025. Tin tức thứ hai, nam học viên tại Hà Bắc bị giam giữ hơn một tháng vì yêu cầu chính quyền xóa tên mình khỏi danh sách truy nã của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ông Lưu Sâm ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc bị giam giữ ở Bắc Kinh hơn một tháng chỉ vì yêu cầu chính quyền xóa tên ông khỏi danh sách truy nã. Ông Lưu là một kỹ sư phần mềm có bằng thạc sĩ. Ông phát hiện bản thân nằm trong danh sách truy nã vào tháng 8 năm 2024 sau khi người của phân cục công an Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh bao vây nhà ông trong 24 tiếng đồng hồ. Động thái này của cảnh sát bắt nguồn từ những gì diễn ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2024 khi ông tới phân cục công an này để lấy lại những tài sản bị tịch thu từ nhà vợ chồng, chị gái ông. Chị gái ông là bà Lưu Mỹ Lệ và chồng bà là ông An Triều Húc. Bà Lưu và ông An bị bắt tại nhà riêng ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 2024 chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Mẹ bà Lưu là bà Vũ Sĩ Khôn, một cư dân huyện Vọng Đô, nằm dưới quản lý của thành phố Bảo Định, bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2024 trong khi tới thăm con trai là ông Lưu tại nhà riêng ở Bảo Định. Bà Vũ cũng tu luyện Pháp Luân Công. Ông Lưu, ông An và bà Vu bị kết án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công sau phiên tòa xét xử họ vào ngày 24 tháng 1 năm 2025. Bà Vu bị kết án 1,5 năm và con gái bà bị kết án 2 năm, cả hai đều bị phạt mỗi người 2.000 nhân dân tệ. Ông An bị kết án 2 năm tù cùng 3 năm quản chế. Khi ông Lưu tới phân cục công an quận Môn Đầu Cầu vào ngày 30 tháng 5 năm 2024 để lấy lại những tài sản bị tịch thu từ nhà chị gái và anh rể, cảnh sát Hàn Đống lệnh cho ông ký và điểm chỉ vào giấy thống kê danh sách tài sản nhận lại. Ông Lưu làm theo, nhưng ông không được cung cấp bản sao giấy này. Khi ông yêu cầu chụp hình giấy, nhưng Hàn liên tục từ chối. Ông Lưu chụp hình những tài sản được trả lại rồi chụp hình ông cùng với hai cảnh sát Tôn Đông, Hàn Đống và các tài sản này. Ông nghĩ rằng trong trường hợp có vấn đề gì phát sinh, ông sẽ có những bức ảnh này làm bằng chứng cho thấy hai cảnh sát này đang trả lại các tài sản. Khi biết được ông Lưu đang chụp hình, cảnh sát Tôn hét lên, "Xóa ảnh đi!" Cảnh sát Hàn nhanh chóng chạy tới giật điện thoại của ông Lưu và xóa ảnh đi. Cảnh sát Tôn chỉ tay vào ông Lưu và đe dọa bắt giữ ông. Ông Lưu sợ rằng camera của cảnh sát cũng đang ghi lại mọi thứ, nhưng ông không tin mình phạm luật khi chụp hình, bởi vì cảnh sát từ chối cấp cho ông bản sao danh sách tài sản. Ông đã giải thích với hai cảnh sát này như vậy. Một cảnh sát thứ ba nhắc nhở cảnh sát Hàn rằng những bức ảnh xóa đi vẫn ở trong thùng rác và chưa hoàn toàn bị xóa khỏi điện thoại của ông Lưu. Cảnh sát Hàn không thể tìm thấy thùng rác trong điện thoại ông và cảnh sát Tôn nói rằng họ sẽ khôi phục điện thoại trở về trạng thái xuất xưởng. Ông Lưu kinh hãi khi thấy cảnh sát có những hành động tới mức như vậy nên đã chỉ cho cảnh sát Hàn chỗ của thùng rác trong điện thoại. Cảnh sát Hàn đã xóa toàn bộ ảnh ông Lưu đã chụp. Cảnh sát Tôn vẫn đe dọa bắt giữ ông Lưu. Thế nhưng, luật sư đi cùng ông Lưu đã ngăn cản cảnh sát Tôn lại. Không lâu sau sự việc này, ông Lưu và mẹ ông bị bắt tại nhà ông vào ngày 12 tháng 6 năm 2024. Thực hiện vụ bắt giữ là người của phân cục công an quận Môn Đầu Cầu và người của đồn công an đường Ngũ Tứ ở Bảo Định. Bốn cảnh sát khống chế và quay phim mẹ con bà Vu, trong khi những người khác lục soát nơi ở của họ. Cảnh sát không cho phép mẹ con bà kiểm tra tài sản bị tịch thu và cũng không cung cấp cho họ danh sách tài sản này. Cảnh sát thẩm vấn riêng ông Lưu và mẹ ông tại đồn công an đường Ngũ Tứ. Mẹ ông bị chuyển tới Bắc Kinh và bị giam giữ hình sự vào khoảng 7 giờ tối. Ông Lưu được thả vào tối hôm đó. Khi ông trở về nhà, ông phát hiện thấy máy tính làm việc, 3 chiếc điện thoại di động và 4 ổ cứng di động của mình đã biến mất. Ông yêu cầu cảnh sát trả lại những tài sản đã bị tịch thu, nhưng yêu cầu của ông đã bị từ chối. Là một kỹ sư phần mềm, ông gặp khó khăn khi làm việc bởi có quá nhiều thông tin ông cần dùng được lưu giữ trong chiếc máy tính bị cảnh sát tịch thu. Phân cục công an Môn Đầu Cầu đã điều cảnh sát tới giám sát nhà ông Lưu trong một ngày vào tháng 8 năm 2024. Khi ông cố gắng trốn đi, đồn công an địa phương cho ông biết cảnh sát Bắc Kinh đã đưa ông vào danh sách truy nã trong tháng đó. Ông Lưu sống trong sợ hãi và không thể làm việc hay giao tiếp bình thường với người nhà và bạn bè. Ông muốn hỗ trợ tài chính cho mẹ, chị gái và anh rể nhưng không thể thực hiện được bởi ông không thể làm lại được căn cước đã hết hạn nên ông không thể rút được tiền từ ngân hàng. Ông Lưu quyết định yêu cầu chính quyền xóa tên mình khỏi danh sách truy nã. Ông cùng cha mình tới đồn công an thị trấn Giả Thôn vào ngày 6 tháng 5 năm 2025, nhưng vài giờ sau đó, ông bị cảnh sát Tôn của phân cục công an quận Môn Đầu Cầu bắt đưa tới Bắc Kinh. Kể từ đó, ông bị giam giữ trong trại tạm giam quận Môn Đầu Cầu. Cha ông là ông Lưu Xuân Thủy, hơn 80 tuổi, phải khổ sở khi vợ, con gái và con rể bị kết án chỉ vì tu luyện pháp luân công. Khi ông tới thăm vợ trong tù, ông đã nghẹn ngào không nói được lời nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.